chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Thống nhất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Quân dân năm 2024 tại huyện Phong Điền.
Gần một năm thi công nhưng tốc độ khá chậm. Người dân mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường nông trường sông Hậu.
Hà Nội là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ đông.
Việt Nam đoạt nhiều giải thưởng tại triển lãm TEM quốc tế châu Á lần thứ 39.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để giải quyết nạn đói. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 24 để thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới.
Kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở trung ương và địa phương, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã thi hành kỷ luật 91 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Chiều qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết tại kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 có đủ 21 thành viên, trong đó ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Có 8 đồng chí phó chủ nhiệm, ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, là phó chủ nhiệm thường trực và 12 ủy viên.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang liên quan đến việc rà soát các văn bản đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng năm 2023. Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Bộ Nội vụ rà soát tiếp thu ý kiến bộ ngành địa phương, chỉnh lý dự thảo nghị định, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và bảo đảm quyền lợi ích của đội ngũ viên chức hoạt động chuyên ngành, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện, trình Chính phủ xem xét quyết định. Đối với nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc quy định xét nâng ngạch khi được bổ nhiệm vào chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý để tạo cơ sở đồng bộ khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Theo đó, Bộ Nội vụ lấy ý kiến Bộ Tư pháp, các bộ ngành và địa phương tiếp thu hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến Ban Tổ chức Trung ương. Trên cơ sở đó thì tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Sáng nay, đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 218 do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban xây dựng đảng, đoàn thể chính trị xã hội cùng tiếp đoàn.
Quyết định số 218 QĐ-TW năm 2013 của Bộ Chính trị khóa 11 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Quyết định này được cấp ủy đảng chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, xây dựng được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ý kiến phản ánh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được các cấp ủy đảng chính quyền tiếp thu và có văn bản phản hồi tích cực thỏa đáng. Các ý kiến trở thành kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp xem xét quyết định các vấn đề trong lãnh đạo điều hành, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Chiều qua, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI và đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đến thăm và tìm hiểu hoạt động của hợp tác xã Nutrien Farm, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.
Đoàn đã đến tham quan điểm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và trao đổi với các thành viên hợp tác xã Nutrien Farm về sự phát triển của hợp tác xã, quy mô năng suất của mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rơm, hiệu quả của sản phẩm đối với cây trồng. Hiện nay, hợp tác xã Nutrien Farm đã sử dụng rơm rạ kết hợp cùng các phế phẩm khác trong trồng trọt và chăn nuôi để sản xuất ra phân bón hữu cơ, không chỉ sử dụng trong canh tác lúa mà còn sử dụng rất tốt cho các loại cây trồng khác như rau màu, cây ăn trái. Thành viên hợp tác xã cũng đề xuất hỗ trợ đầu ra thiết bị sản xuất phân hữu cơ nhằm giảm công lao động và chi phí sản xuất.
Đoàn kiểm tra số 7 của Thành ủy Cần Thơ vừa đến kiểm tra tình hình kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự để giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực tại quận Bình Thủy.
Thời gian qua, việc chấp hành các quy định pháp luật về định giá và kết quả thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự được Hội đồng định giá quận Bình Thủy thực hiện đúng quy định, đảm bảo thời gian. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, Hội đồng định giá quận tiếp nhận 296 yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 5 quân khu 9, Phòng Cảnh sát Đường Thủy, Công an thành phố Cần Thơ và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thủy. Trong đó, từ chối định giá đối với 31 yêu cầu do không cung cấp được hồ sơ, thông tin về đặc điểm và tình trạng tài sản tại thời điểm cần định giá, đồng thời đã ban hành 265 kết luận định giá gửi đến các cơ quan điều tra.
Hôm qua, ông Nguyễn Tiền Phong, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh về việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 15 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng tầm là đô thị hạt nhân văn minh hiện đại.
Sau hơn 2 năm triển khai nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường An Khánh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, xây dựng chương trình kế hoạch, thực hiện nghị quyết của các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Kinh tế phát triển đúng hướng, thương mại dịch vụ tăng trưởng cao, an sinh xã hội đạt kết quả tốt, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Mức sống của nhân dân được cải thiện, từng bước tăng tỷ lệ hộ khá giàu, giảm mạnh hộ nghèo. Thu ngân sách hàng năm đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến hẻm được quan tâm đầu tư, đã vận động nhân dân nâng cấp 41 tuyến hẻm với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Hàng năm được công nhận đạt 10 chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Các hoạt động văn hóa văn nghệ có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được đảm bảo.
Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng vừa sơ kết tình hình công tác tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm nay.
Trong tháng 7, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ban hành kịp thời quyết định bổ sung kiện toàn ban chỉ đạo, tổ biên tập giúp việc ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn trong tháng 7 đạt 1.481 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2022, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay hơn 10.288 tỷ đồng, đạt gần 63% kế hoạch năm. Các điểm du lịch đã thu hút trên 300.000 lượt khách. Quận cũng thu hoạch gần 1.600 tấn rau màu và trái cây các loại. Thu ngân sách tổng nguồn đến ngày 30 tháng 7 đạt gần 83% chỉ tiêu thành phố giao.
Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Quận đã tổ chức thành công Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ 7 và hoàn tất công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới. Nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng được triển khai hiệu quả. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2024 tại huyện Phong Điền, điểm của thành phố.
Với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoạt động Tết Quân dân năm nay tổ chức tập trung trên địa bàn xã Nhân Ái, dự kiến thời gian tổ chức xuất quân vào tháng 12 của năm nay. Thời gian tổ chức các hoạt động chính diễn ra từ ngày 23 tháng 1 năm 2024 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 13 đến ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão. Các hoạt động Tết Quân dân năm nay gồm có nâng cấp tuyến mương điều với chiều dài 2 km thuộc ấp Nhân Thọ 2 xã Nhân Ái, lắp đặt 90 trụ đèn thắp sáng tuyến rạch miễu ấp Nhân Bình xã Nhân Ái, trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phiên chợ, đưa hàng Việt về nông thôn.
Mới đây, Hội Cựu Chiến binh huyện Thới Lai tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Nguyễn Phú Tài ở ấp 4 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đây là công trình chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Sau hơn một tháng thi công, đến nay căn nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 70m2, kết cấu vách tường mái lợp tôn, nền lát gạch men, kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu Chiến binh huyện Thới Lai vận động hội viên trên địa bàn huyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Đây là căn nhà nghĩa tình đồng đội thứ hai được Hội Cựu Chiến binh huyện vận động xây tặng cho hội viên khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn tuyến kênh đứng bờ Nam thuộc xã Đông Hiệp, đoạn giáp xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai.
Công trình đường giao thông nông thôn tuyến kênh đứng bờ Nam thuộc xã Đông Hiệp có chiều dài toàn tuyến 2.324m, bề rộng mặt đường 4m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn. Đây là loại công trình cấp 4 với tổng mức đầu tư trên 9 tỷ 800 triệu đồng do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Cờ Đỏ làm chủ đầu tư. Dự kiến công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 2 của năm 2024.
Trên tuyến cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi ở thành phố Cần Thơ đang diễn ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào ngăn cách khu vực dân sinh.
Khi đường cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi hoàn thành, những hộ dân có đất sản xuất dọc tuyến kênh này không còn đường đi để canh tác, vì thế bà con đã tự ý cắt rào. Dọc tuyến cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi dài khoảng 51 km xuất hiện hàng chục vị trí hàng rào bị tháo dỡ. Những điểm mở này trở thành mối đe dọa rất lớn cho người tham gia giao thông và chính người dân sống hai bên đường.
Theo tập quán của người dân miền Tây, mỗi đầu kênh thủy lợi sẽ có một tuyến đường dân sinh. Người dân có thể chạy xe trên tuyến đường này hoặc là đi bằng xuồng vận chuyển nông cụ, vật tư nông nghiệp đến đất nhà để canh tác. Cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi hoàn thành đã chia đất của người dân thành hai khu. Tuy nhiên, dọc tuyến đường này không được thi công đường dân sinh.
Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi sớm khắc phục và chấn chỉnh tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm thi công đường dân sinh để người dân đi lại canh tác đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc. Thưa quý vị, những năm trước, tuyến đường nông trường sông Hậu đi qua hai xã Thới Hưng và xã Đông Hiệp thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ xuống cấp khá nghiêm trọng. Tình trạng ổ gà ổ voi xuất hiện khá dày. Nhiều vụ va quẹt gây tai nạn giao thông diễn ra tại tuyến đường này. Ông Phan Văn Tây, người dân địa phương chia sẻ.
Lộ mình trong thời gian vừa qua đó là nó ổ gà ổ voi rất là nhiều, nó ảnh hưởng đến cái đường đi lại của bà con, giao thương hàng hóa, học sinh đi học rất là nhiều, mà một cái xe tải đi qua đó nó rất là nguy hiểm.
Trước tình trạng này, năm ngoái địa phương đã kiến nghị cấp trên phân bổ nguồn vốn để nâng cấp mở rộng tuyến đường, nhưng gần một năm qua tiến độ thi công xây dựng khá chậm. Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên Giang Công.
Quý vị, những năm trước, người dân trên địa bàn phải sống trong cảnh nắng bụi mưa lầy vì tuyến đường nông trường sông Hậu xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng ổ gà, ổ voi thì xuất hiện khá là nhiều trên mặt lộ, làm ảnh hưởng đến việc giao thương của bà con trong và ngoài địa phương khi mà qua đây. Chính vì vậy, địa phương đã kiến nghị lên cấp trên để mà xin nguồn vốn nâng cấp mở rộng khoảng 14 km đường. Điểm đầu thì giáp với quốc lộ 91B, điểm cuối thì giáp với đường tỉnh 922 thuộc địa bàn xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Tuy nhiên thì tuyến đường này thi công khá là chậm. Theo quan sát thì đoạn hoàn thiện chỉ đạt khoảng là 6 km đường tính từ điểm đầu đến là Ủy ban nhân xã Thới Hưng. Đoạn còn lại thì chỉ mới nâng đường rải đá, còn đoạn chưa thi công. Thì nhiều phương tiện thì đi lại hết sức khó khăn. Bà con sinh sống tuyến đường này thì khá là bất tiện vì bụi bặm do việc thi công khá là chậm. Thì sau đây là ý kiến của bà con sinh sống gần đây khi nói về tình trạng này.
Bụi là quá bụi, mà hàng ngày là bụi, nó nói là không thể nào tả nổi. Đá này nó cán xe, nó chạy xe lớn rồi không mà chạy rồi bụi. Mà như gia đình đây buôn bán tưới một ngày 4-5 giác luôn mà cũng chịu không nổi.
để tìm hiểu cái nguyên nhân dẫn đến tiến độ thi công tuyến đường này chậm công có gặp ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, phó chủ tịch ủy ban nhân xã, và được ông Nhiệm cho biết như thế này.
Do nhiều cái nguyên nhân, thứ nhất thì về cái vật tư khan hiếm cho nên thì cũng chưa có cung ứng kịp thời. Thứ hai về cái nguồn nhân lực cũng như là cái nhân công của đơn vị thi công thì cũng chưa có đảm bảo, thì từ đó thì cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ của công trình. Thì trong thời gian qua thì ủy ban nhân xã cũng có tham mưu với cái ngành chuyên môn của huyện cũng như là có trực tiếp xuống làm việc với cái đơn vị thi công để làm sao mà tăng cường cái nguồn nhân lực cũng như là tăng cường cái nguồn cái vật tư vật liệu để mà đẩy nhanh cái tiến độ.
Tuyến nông trường sông Hậu khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế hai xã Thới Hưng và xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Do vậy, địa phương cần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường nông trường sông Hậu trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương tổ chức một màn đồng diễn Semaphore xác lập kỷ lục Việt Nam.
Hơn 300 giáo viên làm tổng phụ trách đội và các đại biểu chỉ huy đội đến từ 63 tỉnh, thành phố đã có mặt tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để cùng tham gia màn đồng diễn cờ Semaphore. Màn đồng diễn trên nền nhạc bài hát Nụ Cười Hồng với thông điệp chỉ huy đội giỏi năm 2023 đã diễn ra đẹp mắt và ấn tượng.
Sự kiện đặc biệt này đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục màn đồng diễn cờ Semaphore có số lượng đại biểu thiếu nhi là chỉ huy đội giỏi và cán bộ giáo viên tổng phụ trách đội đến từ 63 tỉnh thành tham gia đồng nhất chào mừng liên quan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023 đối với Hội đồng đội Trung ương. Triển lãm tem quốc tế châu Á lần thứ 39 Taipei 2023 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc Đài Loan Trung Quốc với chủ đề vui chơi trong thế giới tem.
Tham dự triển lãm lần này, đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, gồm một giải mạ vàng lớn cho bộ trưng bày bác sĩ Alexander Jessin, Hội Tem Khánh Hòa, một giải bạc lớn sách hướng dẫn làm bộ triển lãm chuyên đề Hội Tem Khánh Hòa, một giải bạc cho bộ trưng bày đầu máy xe lửa hành trình cuộc đời tôi, Hội Tem Khánh Hòa. Hai giải đồng mã bạc cho bộ trưng bày thứ tự 12 con giáp ở Việt Nam, Hội Tem Hà Nội, và bộ Maxicat Việt Nam quê hương tôi, Hội Tem Hà Nội. Một giải đồng cho bộ trưng bày lịch sử bóng đá thế giới, Hội Tem Hà Nội.
Triển lãm được tổ chức với mục đích mở rộng và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên Liên đoàn Tem chơi châu Á-Thái Bình Dương, FIAP, đồng thời thúc đẩy phát triển lĩnh vực tem trong khu vực. Triển lãm lần này thu hút rất nhiều nhà sưu tầm tem và thành viên từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trực thuộc FIAP với 1.200 khung trưng bày giới thiệu các câu chuyện theo các chủ đề văn hóa đa dạng. Thưa quý vị, Cục Hàng không vừa công bố danh sách 13 sân bay cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
13 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử bao gồm cửa khẩu cảng hàng không Nội Bài, cửa khẩu cảng hàng không Cát Bi, cửa khẩu cảng hàng không Vân Đồn, cửa khẩu cảng hàng không Thọ Xuân, cửa khẩu cảng hàng không Đồng Hới, Phú Bài, Phù Cát, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, cửa khẩu cảng hàng không Liên Khương, cửa khẩu cảng hàng không Cần Thơ và cửa khẩu cảng hàng không Phú Quốc.
Danh sách trên được công bố sau khi chính phủ ban hành nghị quyết áp dụng cấp thị thực cho công dân các nước vùng lãnh thổ các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Chính phủ cũng quyết định thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày với công dân 13 nước, gồm có Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên Hiệp, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus, được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra thông báo tạm ngưng đào đường vỉa hè từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9.
Sở yêu cầu chủ đầu tư tất cả các công trình có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị để nhanh tiến độ thi công đào đường vỉa hè, khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đang thi công trước ngày 1 tháng 9. Các công trình thi công có rào chắn chiếm dụng mặt đường được phép tồn tại nhưng phải thu gọn hàng rào. Chủ đầu tư làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực công trường thi công, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
US News and World Report, công ty truyền thông của Mỹ đã thống kê 21 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ mùa đông, trong đó Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong danh sách này.
Công ty này mô tả một chuyến du lịch vào mùa đông đến mảnh đất ngàn năm văn hiến sẽ mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm văn hóa hấp dẫn và ý nghĩa. US News and World Report gợi ý những điểm tham quan mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử có thể ghé thăm là khu phố cổ, văn miếu, Quốc Tử Giám hay nhà thờ lớn.
Một chuyến du lịch vào mùa đông ở Hà Nội cũng mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm những sự kiện văn hóa đặc trưng của nơi đây. Đó là không khí ấm cúng của Tết Nguyên Đán, là Tết cổ truyền của người Việt diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm. Một số điểm đến mùa đông khác được gợi ý như thành phố Sydney, Australia, đảo Phuket, Thái Lan, quần đảo Galapagos, Ecuador và quốc đảo San Lucia. Thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về đối tượng bắt cóc bé 7 tuổi đòi 15 tỷ tiền chuộc. Theo đó, Nguyễn Đức Trung không phải không có công an việc làm như thông tin báo chí về nhân thân đối tượng trước đó, mà Nguyễn Đức Trung có cấp hàm thượng úy, là cán bộ đang công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngay sau xác minh nhân thân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi đồng chí giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an thành phố Hà Nội, giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định.
Trước đó, đối tượng Nguyễn Đức Trung đã bắt cóc bé trai 7 tuổi lên xe ô tô với mục đích tống tiền người thân của em với yêu cầu giao 15 tỷ tiền chuộc. Hôm qua, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ cô gái tự cứa cổ rồi trình báo tin giả là bị cướp.
NNQ 20 tuổi, quê Cà Mau, ở trọ tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vào tối 11 tháng 8, Quy được hai người bạn dùng xe máy biển số Cà Mau chở trên đường tỉnh 742 thuộc phường Vĩnh Tân để đi cấp cứu. Công an phường yêu cầu dừng xe, phát hiện Quy bị thương tích ở vùng cổ nên hỏi lý do. Thời điểm trên, Quy trình báo vừa bị một đôi nam nữ khác không rõ lai lịch chặn tại một đoạn đường vắng rồi lấy dao cứa cổ, cướp một số tài sản như đôi bông tai, nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt.
Ngay khi nhận được tin báo, công an đã vào cuộc xác minh nhưng kết quả thật bất ngờ, tin báo bị cướp là giả. Vết thương của Quy là do cô gái này tự gây ra. Làm việc với Quy, Quy khai nhận do buồn chuyện gia đình nên đã lên mạng tìm hiểu việc tự sát, rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê. Sau đó Quy thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vĩnh Tân, thực hiện hành vi thì bị phát hiện. Trong lĩnh vực y tế, các nhà khoa học Úc vừa cho biết những bà mẹ cho con bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng có thể phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tim trong thời gian ít nhất là 3 năm sau sinh. Phát hiện này đặc biệt hữu ích đối với những phụ nữ gặp biến chứng trong thai kỳ.
Trước đó, các chuyên gia tại Đại học Adelaide đã tiến hành một nghiên cứu dài hạn trên 160 bà mẹ đang cho con bú bằng cách theo dõi sức khỏe sau sinh của những phụ nữ này. Phối hợp với các đồng nghiệp tại Đại học Flinders, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành theo dõi thêm cặp 280 mẹ con khác. Và kết quả phân tích chỉ ra rằng, những phụ nữ cho con bú ít nhất 6 tháng sau sinh đã giảm đáng kể chỉ số huyết áp và lấy lại cân nặng cơ thể hoặc chỉ số khối cơ thể BMI tốt hơn sau khi sinh con trong ít nhất 3 năm.
Thưa quý vị, trong đời sống chúng ta thường nghe nói về cụm từ tiền mãn kinh. Đây là hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ khi đến tuổi trung niên. Trong giai đoạn này, các hóc môn, các tuyến nội tiết tố nữ sẽ bị suy giảm, mà biểu hiện rõ nhất là rối loạn kinh nguyệt. Nếu không tìm hiểu về điều này, dễ dẫn đến những nguy cơ mang thai ở tuổi tiền mãn kinh.
Kinh nguyệt không đều là phổ biến và bình thường trong thời kỳ tiền mãn kinh. Điều này khiến một số chị em lầm tưởng ở giai đoạn này không có khả năng mang thai hoặc chủ quan không có biện pháp phòng tránh. Chị Hồ Thị Thanh Hương ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo như tôi nghĩ, cái tuổi tiền mãn kinh thì khả năng mà để phụ thai thì nó không có phụ thai. Tại vì nó đã hết kinh rồi, nó không có thể phụ thai được. Nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tại vì cái hàng năm rồi nó là dĩ nhiên là phải có ảnh hưởng tới sức khỏe.
Còn chị Diệp Kim Ngọc ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ thì cho biết như thế này.
Nếu mà ở tuổi tiền mãn kinh á, thì là khoảng chừng 80-90% là không thể nào mang thai được. Trừ ra cơ thể hay hoặc là cái nội tiết tố của người phụ nữ đó cao hay gì đó thì cũng có thể là mang thai nhưng mà rất là ít. Nếu mà ở tuổi tiền mãn kinh mà phụ nữ mang thai á, là nuôi con rất là khó khăn.
Theo tiến sĩ bác sĩ Lâm Đức Tâm, phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, mặc dù khả năng mang thai ở độ tuổi tiền mãn kinh thấp hơn so với trong độ tuổi sinh sản, nhưng việc mang thai vẫn có thể xảy ra ở giai đoạn chuyển tiếp này. Và nếu mang thai thì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi là rất cao. Tiến sĩ bác sĩ Lâm Đức Tâm thông tin thêm.
Phần lớn những người mãn kinh, tiền mãn kinh á, thì ở cái độ tuổi từ 40 trở đi có rất nhiều những cái nguy cơ đối với cái người phụ nữ mang thai. Họ sẽ có những cái bệnh lý trong nội tiết trong thai kỳ, một số bệnh lý nội khoa đó. Ví dụ như là tiền sản giật, có đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý về tuyến giáp hoặc là một số các bệnh lý về thận hoặc là tim. Cái bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể cũng khá là lớn, nên chính vì thế ảnh hưởng trên thai nhi, tức là thai ra dị tật. Thì thường có những cái biến chứng trong quá trình chuyển dạ, ví dụ như chuyển dạ kéo dài, hay là tăng nguy cơ mổ lấy thai, hay là có băng huyết sơ sinh, đã tăng nguy cơ rất là nhiều so với cái những người phụ nữ bình thường.
Khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa trong giai đoạn tiền mãn kinh, chị em nên sử dụng biện pháp tránh thai cho đến khi mãn kinh, đồng thời cần quan tâm tìm hiểu vấn đề tiền mãn kinh và nên có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp để đảm bảo sức khỏe.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, đầu tháng 8 năm nay thì Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống đa phương bảo vệ hòa bình để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nạn đói.
Liên Hợp Quốc nhận định nạn đói bắt nguồn từ xung đột sẽ càng trầm trọng hơn khi có thêm những tác động của biến đổi khí hậu và các cú sốc kinh tế. Biến đổi khí hậu đang ngày càng lộ rõ là yếu tố làm gia tăng các mối nguy hiểm theo cấp số nhân. Một khi thiếu nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, mức độ cạnh tranh sẽ gia tăng và tình trạng di dân để tìm nguồn nước cũng xảy ra nhiều hơn trong khi xung đột và nạn đói lan rộng.
Theo cảnh báo của Ngân hàng Thế giới WB, khoảng cách ngày càng tăng giữa các quốc gia giàu và nghèo có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói ở những nước đang phát triển. Cảnh báo của người đứng đầu WB được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra tác động nặng nề đến một số quốc gia nghèo nhất nhưng lại có năng lực ứng phó kém nhất. Thưa quý vị, sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 do Bộ Công Thương Việt Nam và nhà bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Retail phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc hôm qua tại Trung tâm Thương mại Central World ở thủ đô Bangkok. Sự kiện tập trung giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch và các đặc sản đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP từ nhiều tỉnh thành khác. Sự kiện này thu hút khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam trưng bày sản phẩm và kết nối giao thương. Đây được xem là bước đệm quan trọng để các sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành thâm nhập kênh bán lẻ tại Thái Lan, tăng cường quan hệ kinh tế và quảng bá di sản văn hóa phong phú của Việt Nam. Hơn 60 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở người di cư xuất phát từ Senegal được tìm thấy ở ngoài khơi quần đảo Cape Verde, khu vực Tây Phi.
Cảnh sát địa phương cho hay chiếc thuyền đánh cá dài bằng gỗ, hay còn gọi là thuyền độc mộc, đã được tìm thấy hôm 14 tháng 8 trên Đại Tây Dương cách đảo San của Cape Verde khoảng 150 hải lý. Tàu đánh cá của Tây Ban Nha đã phát hiện ra chiếc thuyền gặp nạn và thông báo cho nhà chức trách. 38 người đã may mắn được cứu sống, bao gồm 4 trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 16.
Quần đảo Cape Verde nằm cách bờ biển Tây Phi khoảng 600 km trên tuyến đường di cư hàng hải đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Đây là một trong những cửa ngõ dẫn vào châu Âu. Mỗi năm, hàng ngàn người di cư đã bất chấp nguy hiểm tìm cách đến châu Âu trên tuyến đường này. Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một mỏ khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar đã lên tới 32 người. Thông báo trên được giới chức Myanmar đưa ra hôm 16 tháng 8. Hiện thì hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi vẫn còn 8 người mất tích.
Vụ lở đất xảy ra hôm 13 tháng 8 tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin khi vách đá đổ sập khiến nước dâng cao tràn vào một hồ nước gần đó, khiến những người thợ mỏ mắc kẹt. Sạt lở đất gây chết người từng xảy ra không ít lần ở bang Kachin. Tháng 7 năm 2020, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khai thác ngọc, khiến 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương.
Doanh thu bán xổ số ở Trung Quốc đã tăng vọt lên gần 274 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhu cầu mua vé số của người trẻ tại Trung Quốc cũng gia tăng trên các mạng xã hội. Nội dung liên quan đến từ khóa vé số cũng được chia sẻ rất rộng rãi. Hãng tin AFP trích các ý kiến chuyên gia phân tích cho rằng kinh tế Trung Quốc giảm tốc, cơ hội việc làm thu hẹp, thu nhập giảm có thể là những yếu tố thúc đẩy người dân tìm kiếm cơ hội với chiếc vé số.
Số liệu kinh tế tháng 7 vừa qua của Trung Quốc không đạt kỳ vọng, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp đều thấp hơn dự đoán của các tổ chức kinh tế. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos hôm qua thông báo tàu đổ bộ Luna 25 đã được đưa lên quỹ đạo của mặt trăng thành công. Theo Roscosmos, tất cả các hệ thống của tàu thăm dò Luna 25 đang hoạt động bình thường và liên lạc giữa trung tâm với tàu ổn định. Các camera được lắp đặt trên tàu đã chụp được những hình ảnh trái đất và mặt trăng trong không gian. Dự kiến thì tàu sẽ quay vòng quanh mặt trăng ở độ cao 100 km trước khi hạ cánh theo kế hoạch vào ngày 21 tháng 8 tại cực nam của mặt trăng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.